Chương 8. Vinh sang phòng tôi, mang theo mấy quyển sách. Nguyên xem lại để thi đầu vào. Còn cái này, Vinh đưa ra quyển truyện của Grimm. Hôm nào tôi chọn bộ, truyện cổ tích nào cũng có hậu tốt đẹp. Thúy diện váy đỏ, áo trắng, son phấn đậm như mấy cô ca sĩ, tóc buộc bồng lên, ngắm trước ngắm sau, chán rồi mới đi. Ngày đầu tối nay nó đi sinh nhật bạn, có cả đèn sinh. Nhìn kiểu học thì ít, toàn làm việc khác, phải chơi bời thì nhiều của Thúy. Tôi không tin vào học lực khá mà mẹ nó nói. Ngày nào bà mẹ cũng đảo lên xem con gái thế nào, than thở một tràng, rồi bỏ về. Thành xì dài. Học hành như nó mà đậu đại học. Em bé hết bằng con kiến. Đừng nói thế, lỡ nó nghe thấy. Thế đã sao, em có nói gì sai đâu. Thành cầm bộ bài sang gạ. Ai thua phải mua kẹo nào. Thành sang ngồi cạnh tôi. Chị em mình hợp tác nhé. Lần thứ hai gặp Vinh trong nhà sách. Lần này không va vào nhau nữa. Hình như Vinh đã thấy tôi từ ngoài cửa và đón đầu cười. Hôm nay Nguyên chọn cho tôi quyển sách khác nhé. Tôi cười làm như vô tình. Vinh a lên. Đọc Bách Khoa đang tuyển sinh ngành kỹ thuật đấy. Vinh chạy ra bàn để túi sách của khách hàng, lấy cho tôi tờ giấy. Tôi lấy về cho Nguyên nghiên cứu. Nguyên học ngành này có vất vả, nhưng sau này có tương lai. Để khi nào tôi nói cho Nguyên rõ, học cái này mỗi năm học tập trung 2 kỳ. Mỗi kỳ 2 tháng rưỡi, còn lại tự học ở nhà. Nguyên có thể theo được đấy. Tại sao? À, tôi là thầy bói mà. Nói vậy chứ tôi biết được là do Hoàng. Hoàng bảo là sao lâu không thấy Nguyên xuống chơi. Tôi trợn mắt. Vinh cười. Sao Nguyên ngạc nhiên thế? Anh cũng biết Hoàng. Hoàng là hàng xóm của bạn thôi. Tôi có xuống đó mấy lần. Tôi phì cười. Không biết anh chàng mà Hoàng xin chết, dạo này đã chết được chưa mà không thấy hé răng nói với tôi câu nào. Cứ yểm đi. Nó biết giấu ruột từ bao giờ thế? Vinh rủ tôi xuống Hoàng chơi. Tôi lắc đầu. Xuống Hoàng tôi không ngại, mà ngại đi với Vinh. Dù thế nào đi nữa, tôi với Vinh vẫn còn một cái gì đó không giải tỏa được. Cứ thấy lấn cấn. Tôi chuẩn bị tinh thần đi học. Học phí tôi tự lo lấy. Chỉ xin cái giấy của công ty mà cũng không được. Nói gì đến kinh phí đào tạo. Có cái giấy công ty cử đi học, tôi sẽ được giảm 15-20% học phí phải đóng. Một khoản kha khá chứ không phải ít. Đành tự túc, tự lực cánh sinh. Năm ngoái có mấy anh ở công trình về, đã có bằng trung cấp xin đi học lên mà công ty còn chưa đồng ý. Nói gì đến tôi, một công nhân quèn, lại mới vào công ty được 3 năm thì đừng nghĩ đến là tốt hơn. Vinh bảo, để tôi cố xem sao, mình đâu có xin cấp kinh phí, cái giấy ấy thì có nặng nhọc gì đâu. Tôi ấy nay, anh vất vả, thế Nguyên ngại lắm. Nguyên quên chúng ta là bạn à. Vinh cười cười bỏ đi. Tôi thở ra cái khì, biết nghĩ sao đây. Thằng Minh em tôi giờ đã kiếm ra tiền đủ cho nó ăn học, không phải nương dựa vào ai. Nó bảo sinh viên giờ năng động lắm, còn mấy ai ngồi học và chờ chi viện của gia đình. Có những sinh viên vừa nuôi mình vừa nuôi em và còn ra trường với tấm bằng loại giỏi. Như thế tôi đã có thể lo cho mình. Đập con lợn tiết kiệm, tôi có đủ tiền nộp học phí học kỳ đầu và một nửa kỳ sau, rồi sẽ tính tiếp. Nếu vậy sẽ không có tiền mua xe đạp mà đi. Vinh bảo nếu không đủ, tôi có thể làm giấy vay tạm của công ty, sẽ trả dần bằng lương tháng cũng được. Từ nhà xuống trường Bách Khoa hơn 15 km, tôi lại học vào buổi tối. Bao nhiêu quyết tâm bay đi đâu sạch, còn lại là những lo lắng. Đường có đèn sáng như ban ngày, sợ gì? Có đoạn về nhà mình hơi tối thôi. Hơi đâu mà hơi, tối như hũ nút thì có. Em sẽ xuống đón chị. Mặt thành hứa, tôi vẫn cứ sợ. Đoạn đường hơi tối, mà nó nói dài hơn 1,5 cây, nhưng lại có đến 2 cây dốc. Đi đường bằng có gì còn chạy được, chứ dắt dốc làm sao mà chạy. Một trong 2 cái dốc ấy là dốc võng, nổi tiếng nguy hiểm. Một bên là nghĩa địa rộng mênh mông và hoang vắng. Những nhà mộ mái cong cong chỉ lên trời, tạc vào không gian những hình thù quái dị. Những ngôi mộ sơn phết đủ màu, bà ngày đã thấy rùng rợn, ban đêm thành những khoảng đậm nhạt, nếu lờ mờ có trăng còn kinh hơn nữa. Những bụi cỏ lay lay chuyển động, chập chờn như múa. Bên này là nghĩa trang liệt sĩ, những tấm bia, những ngôi mộ trắng toát xếp hàng thẳng tắp. Tôi là người cõi dương, đi giữa làng mạc thôn xóm của cõi âm thì tôi là một kẻ yếu bóng vía. Thành thở khì một cái, lắc đầu chán nản. Chị nhát như cái. Vinh cũng trêu. Trong Nguyên cứ ngỡ trên đời này, Nguyên không sợ gì cơ đấy. Hóa ra những gì người ta bộc lộ chưa chắc đã là bản chất. Vinh gật gù. Đột nhiên đề nghị. Hay là tôi chở Nguyên đi. Tôi học Anh văn ở ngã ba Huế. Tôi chở Nguyên xuống trường rồi quay lên. Học xong tôi lại xuống đón Nguyên. Nhưng không sao đâu mà. Nếu ngại, Nguyên chỉ đi nhờ một kỳ thôi. Được đấy chị, đi nhờ ít hôm cho quen thôi mà. Chị đi một mình là bọn thanh niên nó trêu cho đấy. Cái thằng, sao nó đổi giọng nhanh thế? Nó mới nói khác cơ mà. Chuyện này coi như xong, không bàn thêm nữa. Vinh chào về, không để tôi kịp nói gì. Tôi dành cả buổi chiều đi sắm sách vở, bút mực, mua cả một cái túi sách, nồn nào háo hức hệt như còn bé, thấy trời dần chuyển sang thu để được đến trường. Trước niềm vui lớn lao, ai cũng hóa trẻ nhỏ. Tôi sống trong tâm trạng vừa chờ đợi, vừa hy vọng, vừa háo hức, vừa sợ hãi trước cánh cửa mà mình sắp bước chân vào. Chán, lại chuyển sang lo âu. Ngày trước mà ngày ấy nào đã xa xôi gì, tôi mơ ước được vào tổng hợp văn. Gần đây thích nghề giáo của Hoàng, cuối cùng vẫn là cô thợ điện. Giờ có điều kiện lại học kỹ thuật, chứ không cố đeo đuổi giấc mơ ngày bé. Phải chăng tôi đã lớn, hay những giấc mơ ngày xưa trẻ con, hão huyền, nên mãi là giấc mơ. Thịnh tặng tôi hai cái viết bi màu đen. Tôi thắc mắc, sao không là màu tím? Học trò phải viết mực tím chứ. Màu tím con nít lắm, màu đen cho chững chạc. Tôi cười, Thịnh hiếu biết và vui tính, lại rất chân thành. Duy có cách xử sự với mọi người là không được khéo léo. Con trai còn trẻ nhưng biết cách kiếm tiền. Thịnh luôn làm bạn với quán pizza ở cổng công ty. Bất cứ lúc nào rảnh, Thịnh lại ra đó. Nhiều người dị ứng với vẻ ngang tàn, ngổ ngáo và bất cần của Thịnh. Cho rằng Thịnh không nghiêm túc, đứng đắn. Tôi không quan tâm đến dư luận nói gì. Cả những cô gái Thịnh quen theo kiểu cá mè một lứa, chơi để mà chơi. Tôi không hiểu Thịnh bởi có những lúc tôi cũng bị mất cân bằng trong cuộc sống và tình cảm. Với lại, như Thành nói, đàn ông có vợ vào, bị buộc vào một cái vòng trách nhiệm, họ mới nghiêm túc, chững chạc. Mới nên người, chưa có vợ, họ như những chú bê con, chưa được xỏ mũi, cứ lăng quăng tự do. Nguyên có chàng nào chưa? Tiếng Vịnh vẫn lẫn trong tiếng gió, lướt qua tai tôi và trôi tuột lại đằng sau. Gió ù ù lạnh buốt, gió này ngoài quê chắc rét lắm. Rét nàng bưng đan áo cho chồng. Những người già làng tôi phần nhiều ra đi vào tiếng tháng 3. Tiết trời tháng 3, rét tháng 3, bà già chết cống. Nguyên. Vào những ngày giá lạnh, gió thun thúc đuổi nhau quanh khóm tre trước ngõ. Bà tôi hay ngồi bên bếp lửa, lưng gù lên. Con mèo cũng ngồi lưng gù bên cạnh bà, gừ gừ những tiếng be bé thỏa mãn trong cổ. Bộ lông xám của nó dính đầy tro bếp, trông càng bẩn, hệt một kẻ lười tắm rửa. Cái áo bông hoa của bà lớm đớm chỗ rách, bà chích cái khăn vuông màu đen, trông bà bé nhỏ hệt một đứa trẻ. Tôi hay theo bà đi đám ma, rét cống, môi hết đỏ là sang tái nhợt, cắt không ra giọt máu. Nghe những tiếng kêu khóc thê lương kéo dài trên suốt đường đưa tiễn. Mỗi mùa lạnh, mẹ thường bảo tôi xuống chợ tỉnh mua ít cân than củi, lấy ít bột kết trên gác bếp đem sang biếu bà, để bà đốt dưới gầm giường cho ấm. Cái thau than bé tí, ầm ĩ cháy suốt đêm, thêm mấy quả bột kết để tránh gió độc, đề phòng cảm mạo. Khi còn bé, tôi thường đòi ngủ chung với bà, giường bà ấm sực, có mùi thơm thoang thoảng dễ chịu. Có mùi bột kết, mùi vôi ăn trầu. ấm gấp mấy lần cái nệm rơm của mẹ con tôi ở nhà. Sáng dậy, biết là sáng rồi mà cố nằm, không muốn thò chân ra khỏi chăn, không muốn đặt chân xuống đất. Nhìn ra ngoài trời chỉ thấy trắng bông, không biết là sương hay là khói. Đàn gà cũng không muốn rời khỏi ổ, cứ lít rít trong cái chuồng gỗ dưới gốc đa hoàng hiên. Nguyên! Hả? Nghĩ gì mà thần hừa ra thế? Nghĩ đến chàng à? Thì sao? Đâu có sao, tôi hỏi cho biết vậy mà. Vinh cười thành tiếng giòn và khô, tiếng cười như không mang chút ý nghĩa nào. Như thể đang ngồi một mình, tự dưng bật cười thành tiếng, hoặc bật khóc thành tiếng mà không vì lý do gì. Người ta nói tiếng cười ấy không mang âm sắc của niềm vui hay nỗi buồn. Còn những giọt nước mắt không có vị mặn như những giọt nước mắt bình thường. Nó trong veo và tinh khiết. Khi ấy người ta đã đạt đến mức độ cân bằng, bảo hòa trong tình cảm. Tôi cũng muốn như vậy, lại nghĩ không biết mình sẽ như thế. Chắc giống robot lắm. Trong lớp có một anh chàng buộc tóc đuôi ngựa, ăn mặc quá dị, quần bò rách xẻ gối, áo hoa may bằng thứ vải mềm, mỏng lòa xòa, thêm cặp kính to, đen kịt, chạy gần hết mặt. Anh ta chặn tôi lại. Chàng chở đi đón về hả em? Sao anh biết? Ấy, không có gì mà anh không biết, anh biết tất cả về em. Anh chàng vung tay loạn xạ. Đứng với một gã kỳ quặc, tôi cũng thấy kỳ quặc. Không hiểu một người như gã lại đến lớp học này làm gì. Chỗ của gã đáng ra là ở một quán cà phê nào đó, với ly cà phê đen không đường không đá cho đúng kiểu. Gã tán ồn ả như mấy xác lúa, tới tấp, liên tục và không cho chúng nó thoát. Toàn những lời có cánh, bóng bẩy tưởng soi gương được. Gã tận dụng mọi thời cơ, trong lớp, ngoài hành lang và ngay cả lúc tôi đứng đợi Vinh ở cổng trường. Cả gã, cả cái Honda 67 của gã đều ồn ả như nhau. Khi Vinh dừng xe lại cạnh tôi, gã mới chịu bỏ đi sau khi chào Vinh rất lịch sự. Tôi không sao thoát được, vừa ngượng vừa bực. Bực với gã và gượng với Vinh. Tôi không muốn Vinh nghĩ tôi có sức hấp dẫn những kẻ ngộ nghĩnh. Mà còn gì nữa, nhìn vào mắt Vinh, tôi đã thấy thấp thoáng sự giễu cợt. Tôi được bầu làm lớp trưởng. Từ chối, thoái thác, bao nhiêu cũng không được, chỉ vì mỗi một lý do. Tôi ngoan và nhanh nhẹn. Gã dị hợm kia nói toan toan. Em ngoan ngoãn, xinh xắn thế, đứa nào chả nghe. Hả có là gỗ đá mới dám từ chối em. Tôi bật tím mặt trong lúc, cả lớp cười ồ lên. Thế là mọi việc đã được định đoạt, Vinh cười. Nguyện làm cán bộ, chắc thần dân sợ mất vía. Cũng không bằng anh. Hóa ra tôi ông kẻ lắm hả? Với gã kia tôi thẳng thắn. Anh đừng làm phiền tôi nữa, có được không? Không, gã sổ toạt. Anh Vinh, tôi gọi. Hử, anh có thể nghỉ học Anh văn một buổi không? Nếu vì một lý do chính đáng, có chuyện gì vậy? Anh đến lớp với Nguyên một bữa, chỉ vào lớp ngồi thôi. Tôi bối rối, đầm ra ấp úng. Không lẽ là đi nói toạc ra hết ý nghĩ của mình lúc này, rằng tôi muốn nhờ Vinh để gạt anh chàng tóc đuôi ngựa kia ra. Không lúc nào gã để tôi yên. Tôi đi một bước, gã theo một bước, cứ như hình với bóng. Chỉ trừ lúc tôi vào nhà vệ sinh. Nhưng tôi không việc gì phải trốn trong nhà vệ sinh. Có chuyện rắc rối phải không? Lớp Nguyên có một anh chàng kỳ lắm. Thôi được, nếu Nguyên cần tôi sẽ giúp. Vinh nói giọng cao vóng, trịnh thượng và kể cả. Tôi nén giận ngồi im. Tôi đang là người cần sự giúp đỡ, phải nhẫn nại chịu đựng cả những bực dọc không đáng có. Vinh vào lớp, ngồi thu lưu một đống, người cứng khừ như tượng, mặt lạnh băng, không có chút biểu hiện nào. Bực không biết nói câu gì nữa, lại thêm những cái đá mắt rất tình tứ của gã dị dợm kia. Gã vào lớp, bỏ kính đen, nhướng mắt nhìn bức tượng đang ngồi cạnh tôi và cười. Nụ cười của gã làm tôi phát sốt, chỉ sợ Vinh bị mất mặt với gã. Gã thì có ngán gì. Giải lao tôi đùng đùng bỏ ra hành lang đứng. Lập tức cái bóng trung thành là gã bám theo. Thằng cha cù lần thật, Nguyên nhỉ? Em định đem nó đến hù anh đấy à? Làm to rồi cô em ơi. Chưa bao giờ anh biết ngán nha. Anh lịch sự một tí, được không? Không, gã cười hề hề. Thế này mà không gọi là lịch sự à? Từ mai em cất kỹ nó ở nhà, đừng đem theo. Trông buồn cười lắm. Anh im đi cho. Tại sao lại im? Em không nói, anh không nói. Thế giới im lặng, tức thì sẽ ra sao? Sẽ không có những công trình khoa học, không có một sáng kiến hay ho nào, sẽ không tồn tại bất cứ một giá trị nào. Hai người yêu nhau, tình yêu đó bị giam cầm trong nhà tù của im lặng. Thế giới sẽ bị hủy diệt, em biết không? Như thế, thật kinh khủng. Phải nghe anh nói mới thật là kinh khủng đối với tôi. Tôi đáp lại. Em phải biết là... Biết rồi. Vinh lù lù xuất hiện, đặt một tay lên vai gã, yêu cầu ông anh lịch sự một chút. Lịch sự đem bán đồng nát rồi, thì sao? Gã hất tay Vinh ra nhưng không được. Gừng cốt nổi cuồn cuộn trên tay Vinh. Hàm Vinh bạnh ra, mặt rắn, cân, mắt long lên. Tôi cũng khiếp. Gã văn nghệ sĩ cò lá, nhăn mặt, thấy ngán và bỏ đi, dán lẹt vẹt như múa. Tôi suýt òa khóc. Vinh thở hắt ra, để tay lên vai tôi đẩy nhẹ. Về đi. Tôi im lặng đi theo đà đẩy của Vinh. Vinh lôi tôi vào một quán cà phê nhạt nhỏ xí, dịu dặt. Gọi một ly cà phê, một ly cam vắt. Vinh trầm tư nhìn lên vách quán thật lâu, thật lâu. Xin lỗi Nguyên, hình như tôi đã không giữ được bình tĩnh. Chắc Nguyên sợ lắm. Trời nắng dịu, màu vàng vàng mơ rải khắp nơi, mỏng manh và trong suốt. Da mặt tôi căng ra, ram sáp. Những ngày còn ở quê vào mùa này tôi hay đi bắt cá cống. Mặt nước trắng xóa như phủ một lớp xương lờ đờ. Cánh đồng lúa đương thì con gái đứng co cụm vào nhau tránh cái rét cắt da, cắt thịt. Ngâm chân trong nước lạnh, màu xanh dường như cũng bớt đi. Những lá lúa ngậm sương, mỗi khi nắng hửng lên chúng long lanh như giác bạc. Tôi thường dậy từ rất sớm, thèm có một đống lửa ấm áp để sưởi. Tôi cởi bỏ cái áo lông cũ lòe xòe, lớm đớm vết dáng gặm của bà, khoác cái áo trấn thủ cũ của ngày xưa, lấy sợi rơm nếp buộc ngang lưng, ngoài cùng là cái áo mưa ngắn, lấy cái giỏ tre treo lên hiên chuồng lợn và đi ra đồng. Những vạt cỏ ướt đẫm sương trong xa như có một lớp bông trắng phủ lên, cái lạnh bao trùm quanh người. Những lá cỏ hiền lành bỗng hóa những mảnh thủy tinh sắc nhọn đâm vào chân đau nhói. Gió thung thúc chạy đuổi nhau trên cánh đồng, cái vạt áo mưa bay phần phật. Tôi đi dọc những bờ mương cạn tìm cá cống. Nước lạnh, cá bị cứng vây bơi lờ đờ hoặc đứng im một chỗ, nổi lờ đờ trên mặt nước. Tôi chỉ việc thò tay xuống bắt. Khi chân tay đã lạnh cống trắng bệt tôi quay về, mọi người vẫn chưa dậy. Chỉ có mẹ, mẹ đang ở trong bếp đun cho cha và ông hai phít nước nóng để rửa mặt, uống trà. Sau đó mẹ chuẩn bị bữa sáng, thường là nồi khoai luộc, thỉnh thoảng là nồi xôi đổ thơm phức. Tôi xà vào bên bếp. Mẹ đổ giỏ cá ra thâu, đa số là cá trắng. Có hôm để ăn, có hôm mẹ đem ra chợ bán, mua tí thịt đổi bữa. Đấy là ngày xưa, bây giờ thì chẳng còn gì. Mùa đông cũng bớt lạnh và bớt ảm đạm hơn. Ngày nay người ta bón lúa toàn bằng phân hóa học với phun thuốc trừ sâu. Cái gì cũng nhanh, gọn, tiện lợi và hiện đại. Đến đĩa cũng không còn, nói gì đến cá. Chương 9. Trời nắng ấm dần lên, gió cũng bớt mang hơi lạnh. Thành tối tối cũng cắp vở đi học với mấy đứa học sinh trong khu gia đình. Lúc này nó nghe toàn nhạc ngoại và có vẻ thích thú lắm. Từ khi tôi đi học, tôi bận sách vở, không còn thời gian chơi với nó. Nó đâm buồn, tối nào cũng ôm tivi. Khốn nổi kênh nào cũng giới thiệu những bài hát nước ngoài. Nào là MTV, nào là album này, album kia, nghe hay hay, nhộn đáo để, mà nó không hiểu gì hết. Thế là nó đi học Anh văn với mục đích xem bọn họ nói gì hay là đang chửi mình cũng nên. Suốt ngày nó gâu gâu, à lê, à lê, à lê, mêu mêu mêu, à lê, à lê, à lê. Tôi tìm mua cho nó quyển Love Song. Nó vui lắm. Người ta đi học có ai như em không? Vinh trêu. Ở lớp có cô nào xinh không Thành?
Anh tha cho, toàn các em lớp 7, lớp 8.
Thịnh bảo, biết một ngoại ngữ như được sống thêm một cuộc đời nữa.
Thật ra thì em đi học cho đỡ buồn, chỉ đi học, em ở nhà không biết làm gì cho hết thời gian.
Thành nói khi chỉ có riêng tôi với nó. Chắc nó lại nhớ chị nó ở quê, bằng tuổi tôi và rất yêu thương nó. Mãi đến tận sau này tôi mới biết Thành chẳng có một bà chị hay ông anh nào cả. Nó là con đầu, đằng sau còn một lũ em lít nhít. Những khi bận rộn, ngày như ngắn hơn và mau hết. Tôi xoay như chong chóng. Ở xưởng về, cơm nước xong là vớ lấy quyển vở. Không đi học thì học ở nhà. Tưởng rằng nếu cái vòng quay ấy dừng lại một ngày thôi. Không tất cả, không bận rộn, hẳn tôi sẽ sung sướng lắm.
Đùng một cái, Hoàng đến chỗ tôi tuyên bố lấy chồng.
Chuyện cứ như đùa, Hoàng cười, dúi tấm thiệp vào tay tôi.
Nước đến chân không chịu nhảy, để nước cuốn trôi à?
Thấy tôi ngơ ngác không hiểu, Hoàng cười rủ. Gì mà ngơ ngơ như bò đội nón thế? Ý là tao bảo duyên số ấy mà.
Tôi cũng tin là có duyên số, song không nghĩ có thứ duyên số nào là nhanh đến vậy.
Mới hôm nào tôi xuống thăm, nó than thở là già đến nơi rồi mà không có ma nào thèm ngó. Thế mà hai tháng sau là đã khác ngay được.
Hoàng kể, nó gặp Mạnh là người đứng tên cùng với nó trong cái thiệp hồng, ở văn phòng thường trú của một tờ báo.
Nó cũng nói luôn là nó đã bỏ nghề giáo, đi làm phóng viên. Nếu nó không liều, không đột phá, thì không bao giờ có câu chuyện nó đang kể cho tôi nghe cùng với cái đám cưới sắp được tổ chức. Lắm khi an phận cũng chưa chắc là tốt. Tôi chỉ biết im lặng. Bây giờ nó nói cái gì chả đúng. Nó dặn hôm đó như đến sớm nghe giúp tao sửa soạn. Tao có mỗi mày là bạn thân, không phải nấu nướng gì cả, đặt nhà hàng hết, chỉ cần đếm tiền nhanh nhanh một tí.
Tôi trêu.
Thế anh chàng Hàn Quốc của mày đâu? Mày bảo không cưa được, mày đưa đầu tao chặt cơ mà.
Thôi không nói chuyện đó.
Mặt Hoàng lộ rõ vẻ thỏa mãn. Nghe bảo gia đình nhà anh chàng kia khá giả lắm. Có bao giờ nó nhớ về những ngày chúng tôi ở chung? Có khi nấu một nồi cơm ăn hai bữa với cá khô và nước mắm mà vẫn vui. Cũng chẳng biết đâu được, đời người có là bao, cứ mất thì giờ cho những ngạc nhiên sẽ chẳng làm được việc gì cho ra hồn.
Những bước thay đổi như thế, Hoàng gọi là đột phá.
Thành đứng ngoài cửa giơ ngón tay, ngoắc tôi theo thói quen. Thúy ngồi học bài trông thấy hứ dài, quay ngoắc đi.
Hoàng nhìn ra.
Ai vậy?
Một cậu em.
Bữa đó rủ mấy bạn Nguyên đi nghe, tao về đây, còn đi phát đóng thiệp này nữa. Mệt quá. Cho tao cưới lần nữa, tao cũng vái cả nón.
Hoàng tất tưởi ra về. Tôi với cái mũ bảo hộ treo trên tường đi làm, sực nhớ bình nước uống đã hết. Định bảo Thúy ở nhà nhóm bếp đun, lại thôi.
Nó như là cách của tôi vậy, ngay cái nhà cũng không thèm quét. Đi suốt ngày, bảo lại đi học thêm, học kèm, học nhóm, học những gì nữa.
Thành bảo, ngữ ấy cho đi thi hoa hậu điệu thì được, chứ đi thi đại học có mà đậu cành mềm.
Tôi lừ mắt nạt.
Đừng có độc mồm thế, người ta là con gái đấy.
Còn nào mà chả thế? Nó phẩy tay.
Nó lấy lý của tôi vặt lại tôi. Không biết từ bao giờ trong tôi đã hình thành những mặc cảm về thân phận, về con người. Làm như là con gái, là mang cái tội, cái nợ gì không bằng. Con nào chả giống con nào chả gây dựng được sự nghiệp.
Tôi tự nhận thấy có lúc tôi đã mâu thuẫn với chính mình. Muốn có sự công bằng bình đẳng, nhưng cũng muốn được ưu ái, tôn trọng từ những người khác giới. Nói cho cùng thì tôi vẫn là một cô gái. Dù có bao nhiêu ước vọng, bao nhiêu ham muốn vươn lên, nhưng tận trong sâu thẳm lòng mình, tôi vẫn muốn được che chở, thương yêu và chăm sóc. Nhưng không phải là thương hại. Tôi để ý thấy dạo này Thành khang khác, bớt mồm bớt miệng đi nhiều, chỉ nói những gì cần nói,
Có phải học hành khiến nó khôn ngoan, chín chắn hơn và biết im lặng? Vả lại cả tôi, cả nó đều không còn bé nhỏ để cười đùa và nói chuyện về những thứ không đâu. Thành mới tậu được một cái đài bé tí và khuân về cả đống băng nhạc. Rảnh lúc nào là nó đút tai nghe vào tai, miệng, lắp ba lắp bắp. Tôi nghe thử chịu không nổi. Nhạc nhẽo gì mà ồn ào như có chiến tranh thời cổ ấy. Giáo gươm va vào nhau loảng xoảng. Hàng tỷ người phát cuồng lên vì thứ nhạc giáo gươm này đấy. Có chị là không thích. Chị là kẻ ngược đời. Kệ tao. Thì kệ chứ biết làm sao. Không lẽ em bắt chị nghe? Thịnh mở cầu giao điện của máy mài. Hòn đá mài quay tít, kêu ì ì như cối xay lúa. Thịnh đưa lưỡi dao vào. Hoa lửa bắn ra tung tóe, đủ sắc màu như thể pháo hoa. Lần đầu tiên sử dụng máy mài, tôi đã ngẩn người vì vẻ đẹp của nó. Khi ấy tôi đã xòe tay, hứng những bông hoa ngũ sắc lấp lánh. Kết quả là mọi người nhìn tôi với ánh mắt dành cho người ở hành tinh khác đến. Thành gọi tôi là hâm hâm cô nương. Hất mặt về phía Thịnh, Thành nháy mắt với tôi, nói cố ý để Thịnh nghe. Anh chàng đang lợi dụng của công để làm việc tư đấy. Mày giao hộ mẹ vợ. Cô em khá xinh, đang học năm thứ hai cao đẳng. Đừng có xuyên tạc bậy bạ. Tao đang muốn thử giao đây. Thành le lưỡi, rụt cổ. Xu thế chung của những người đang yêu là giấu nhẹm đi mọi chuyện, phải không chị? Ông Tê làng tôi hơn 90 tuổi mà vẫn còn tinh lắm. Mùa hè anh con trai ở trong Nam về chơi. Mua biếu bố cái tivi để bố xem cho đỡ buồn. Ông mở tivi ra xem, thấy chương trình bóng đá. Nhìn sân, ông chép miệng. Đất ở đâu mà rộng thế? Rộng bằng cánh đồng chứ không ít. Bóng bay vù vù. Ông bắt con cháu phải ra tận ngoài sân ngồi. Không khéo, bóng nó đập vào mặt cho. Ai nói ông cũng không tin. Con cháu đành vâng lời. Lắm khi có chương trình bóng đá, nhà đi làm cả, ông cũng mở tivi rồi bỏ đấy đi chơi vì sợ. Chúng nó đá nhau trong ấy, vỡ tivi của ông thì ai đền. Bà dì tôi cũng thế. Tivi chiếu hội Chọi Trâu ở Đồ Sơn. Trâu quần nhau như vậy thì nát hết trâu cỏ còn gì. Sao không có ai chịu đánh nó đi? Để như thế bao giờ? Xem phim bà reo, anh này hôm nọ chết rồi, sao lại ở đây? Hay là người giống nhau? Ban đầu nghe kể chuyện tôi cũng cười. Về sau mới thấy nụ cười của mình mới vô duyên vô dạng làm sao. Tôi không có lý do gì để biện minh cho mình. Lan man nghĩ về tuổi già của mình. Liệu có quá sớm không? Đám cưới Hoàng tổ chức vào chủ nhật. Nó chẳng đi coi ngày coi giờ gì cả. Thấy thuận tiện là cưới. Bảo nếu không yêu thì có ngày có giờ cũng không thể sống với nhau được. Cả hai đều làm báo. Đi trước mọi người mà mê tín thì còn nói ai nghe. Tôi cười. Thế mới đúng là mày. Mọi thứ cần thiết cho cuộc sống gia đình Hoàng đều có đủ. Không những đủ mà còn hơn thế. Nó còn có nhiều thứ mà lắm người mơ cũng không có. Hoàng phải bỏ ra gần một tuần để đi chợ mua sắm các thứ. Nói là đi chợ chứ có khác gì đi dạo. Hai người khoác tay nhau vào cửa hàng, ngắm nghía và chọn. Đặt trước ít tiền, họ trở về đến tận nhà, chẳng phải đụng tay đụng chân gì. Thay vì xem xét kế hoạch về quê thì Hoàng lại đổi công việc. Cuộc sống phóng viên thoải mái hơn, phóng khoáng hơn, không gò ép khuôn mẫu, cũng không phải làm cái gương cho ai. Thế cũng tốt cho nó, chỉ thấy thương cho bà chị Hoàng. Ra giữa đám cưới em gái mà lơ ngơ đến tội nghiệp. Áo quần lùi xùi như đi chợ. Vẻ quê mùa của người dân biển. Ngay việc khi bước vào nhà phải bỏ dép ra ngoài mà chị cũng bối rối, luống cuống vì không quen. Nhìn Hoàng rạng rỡ trong loại váy cưới diêm dúa đủ màu, trông như cô búp bê xinh đẹp, tôi lại có ý nghĩ. Không biết ngày còn là cô giáo, có bao giờ Hoàng nghĩ về tương lai như thế này không? Chắc là không. Ai mà đoán trước được điều gì? Có những điều đến thật bất ngờ và không tin được. Học xong một học kỳ, tôi được nghỉ để tự học ở nhà. Mãi tháng 9 mới đi học lại và thi. Học như thế này tôi còn theo được, chứ học liền tù tì, chắc tôi sớm kiệt sức. Thúy đã thi học kỳ 2, nó được nghỉ để ôn thi tốt nghiệp. Bà nó đã về quê, em nó đem đi gửi nhà trẻ, nên nó dọn về nhà. Thỉnh thoảng nó lên, bảo ở nhà chán chết, phải làm bao nhiêu là việc linh tinh, không ra đâu vào đâu, cũng đủ hết ngày. Nó thi tốt nghiệp xong, sẽ bay ngay vào Sài Gòn, học ôn thi đại học. Vé máy bay cũng đã đăng ký rồi. Chuyến này nhà nó tiêu tốn dăm triệu là ít. Em không thi ở Đà Nẵng đâu, em thích đi xa, ở ký túc xá cho thoải mái. Nó vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp của cuộc sống tập thể. Cứ làm như tôi chưa xa nhà, chưa ở tập thể bao giờ. Nhớ nhà, nhớ cha mẹ đến chết đi được ấy chứ. Nó lại còn ra vẻ. Ở nhà với mẹ, biết ngày nào khôn. Tôi tháo cái rido đêm giặt. Từ giờ tôi không cần đến nó nữa. Cái đèn bàn được bật sáng. Tôi nằm dài đọc sách, thấy vui vui và nhớ nhà. Cứ thấy thiêu thiếu cái gì mà không gọi tên chính xác được. Nỗi nhớ cứ lan man, dịu êm, lan tỏa khắp người như thứ thuốc an thần hiệu nghiệm. Thành gõ cửa ầm ầm, rồi đẩy cửa vào, phát theo cái chiếu và bộ bài. Lâu lắm rồi chị em mình mới ngồi như thế này. Nào, xuống đây, ai thua phải uống nước. Góp tiền mua đồ nấu chè đi. Thịnh sang, theo sau là Vinh. Tối nay Vinh đi học tiếng Anh cơ mà, sao lại rảnh rỗi sang đây? Anh Vinh không đi học à? Hôm nay lười quá, bảo với trung tâm là phải đi công tác. Đem cà nước ra đặt xuống chiếu, tôi không hỏi, nhưng không khỏi nghi ngờ. Chắc gì đã như Vinh nói. Tôi nghỉ học, lý do gì Vinh cũng nghỉ vào thời gian này. Bắt gặp cái nhìn của tôi, Vinh khẽ cười lãng đi, nói bâng quơ. Tháng này nắng to nhỉ? Thành cầm lá bài cọ cọ vào tay tôi. Chị sao vậy? Nghe câu hỏi quen thuộc của nó, tôi phì cười. Như chỉ chờ có vậy, nó hào hứng. Bắt đầu đi, để em ghi điểm cho. Bài tôi xấu tệ xấu hại, toàn về cuối. May lắm là về ba. Thành với Thịnh thi nhau nhất nhì. Điểm tăng vùng vụt. Thành nhìn tờ giấy ghi điểm cười. Mai anh em mình ăn chè mệt nghỉ rồi anh Thịnh ơi. Rồi nó ghé sát tai Thịnh và nói, ông ổng cố tình. Đèn bạc đỏ tình đúng không, anh Thịnh? Sao mày rành thế? Vậy mà cứ đây đẩy, em còn nhỏ. Tự nhiên trong bốn anh em, có ai lên xe hoa thì vui nhỉ? Thành tự dưng gợi chuyện. Không biết nguyên thế nào chứ bọn mình còn lâu phải không? Vinh bảo, con gái thường giấu kỹ lắm, không như cánh bọn mình. Tôi cười, Thịnh hào hứng. Sao người ta bảo trên đời có hai thứ không giấu được là say rượu và đang yêu. Nói vậy chứ có cô nào tìm lấy chồng cơ giới, đi quanh năm suốt tháng, có chồng cũng như không, chẳng thà ở một mình cho xong. Trong bọn mình, Nguyên mới là người phải lo nhất. Còn trai 34, 35 lấy vợ là vừa, khi ấy công việc, kinh tế cũng vững, không phải lo nhiều đến việc thăng tiến. Lúc ấy mới dành thời gian cho gia đình được. Thịnh bảo vẻ nghiêm túc, Vinh phản đối ngay tấp lự. Chưa chắc, đời người không biết thế nào nên cứ phải nắm lấy những cơ hội mà sống. Tôi khẽ thở dài, Thành bảo, thôi nói chuyện khác đi. Đã tháng 6, giữa những con nắng chói chang và nóng nực thỉnh thoảng có mấy trận mưa rào. Mưa nắng rất ngẫu nhiên. Lũ cây của tôi tha hồ lớn, phỏng phao, mạnh khỏe. Không có cây nào chết, cũng không có cây nào gật gù. Đất này thích hợp với cây lâu năm. Vinh đùa, những cây sử dụng lâu năm trở thành tài sản cố định của công ty. Sau này biết ghi sổ sách thế nào đây? Công việc bề bộn, xe máy tới tấp về an dưỡng, đại tu. Người tôi ngây ngây như muốn ốm. May mà lúc này không phải đi học. Chị Nguyên, có ai tìm kìa? Tôi nhởm người nhìn ra cửa, mong là Hoàng đến để hỏi nó xem thử cuộc sống sau khi có gia đình như thế nào. Nó có còn bắn nhắn nữa không? Nghe đâu hai người đi suốt ngày, chiều tối mới gặp nhau. Buổi trưa thì bà đâu ăn đó. Phong viên là thế. Tôi luôn tiếc nghề giáo nó bỏ cuộc. Cuộc sống ấy bình yên thế mà nó lại chê. Chẳng biết ngoài đấng phu quân nó có được nghề báo còn gì hấp dẫn nữa không. Chào Nguyên, chào cả nhà. Lạy Chúa, là gã văn nghệ sĩ nửa mùa dĩ hợm. Làm sao gã biết tôi ở đây mà tìm đến?
Vinh nhíu mày nhìn tôi dò hỏi. Tôi lắc đầu.
Ánh mắt Vinh vụt tối lại, vụt sáng ngay được. Gã vui vẻ chào cả bọn đang ngồi trong phòng. Anh tìm địa chỉ của phòng em ở phòng giáo vụ đấy.
Khiếp!
Em ở nơi heo hút thế này, anh tìm đến cũng là kỳ công.
Ai mượn anh đến mà kể?
Thịnh thản nhiên chia bài, gã lôi trong túi ra mấy quả bơm, mấy quả xoài và một gói bánh quy. Cũng rất tự nhiên, gã bày tất cả ra giữa chiếu và mời.
Các bạn ăn cho vui.
Xoạt! Thành thu dọn những quân bài bỏ vào túi quần.
Em về.
Thịnh cũng đứng dậy, kéo theo cả Vinh.
Chúc Nguyên ngủ ngon.
Gã thắc mắc. Sao họ về hết vậy?
Tôi cáu.
Anh đi mà hỏi họ, anh có biết lịch sự là gì không?
Thôi, bỏ đi.
Gã phẩy tay. Tôi rất muốn ngáp, ngáp một cái thật to, thật dài, đủ để đẩy gã ra cửa. Gã ngồi khoanh chân, tự rót nước uống ừng ực, huyền thuyền đủ chuyện trên đời dưới đất. Tôi không nói gì, ngồi im trên cục đất, ai bỏ quên.
Chán, gã đề nghị.
Anh đọc thơ cho em nghe nhé.
Thôi thôi, tôi đâu biết gì về thơ thẩn mà nghe. Anh về cho, 9:30 là công ty tôi khóa cổng đấy.
Ấy, em không biết thơ làm cho cuộc sống trên trái đất này thi vị hơn, dịu dàng hơn và đẹp hơn sao? Nếu ai cũng là nhà thơ thì không có nơi nào biết đến họa binh đao, lầm than, đói khổ. Em biết không, thơ làm cho người ta sang trọng hơn, lịch lãm hơn.
Tôi xua tay, tôi không biết gì hết.
Cuối cùng thì gã cũng nhổ rễ khi đúng 9:30. Tôi mang khăn, xách xô ra bể rửa mặt, thấy hết buồn hủ. Khi vào thấy Vinh đang tha thẩn trước sân, nhìn tôi đăm đăm không nói một tiếng nào. Phòng bọn Thịnh vẫn sáng đèn. Tôi vào phòng mình cài cửa, chẳng tội vạ gì mà phải bận lòng. Mất điện lưới, tôi phải chạy mấy phát và ở lì dưới ấy. Bọn Thịnh sáng nay đi làm trước, tấm tậm vào một chỗ như tẩy chay tôi, làm như không quen không biết. Việc gã dị hợm kia mò đến có phải là do tôi đâu. Gã có quyền tự do của gã, làm sao tôi cấm được?
Mà có biết trước đâu mà cấm.
Có vẻ như bọn Thành dùng hết lỗi cho tôi. Vô lý đùng đùng. Mấy ngày nay tôi cứ phân vân. Chủ nhật tuần trước tôi xuống thăm Hoàng. Nó có ở nhà, ông xã nó đi vắng. Nó cười đi cà phê với bạn bè, trưa mới về. Được ngày chủ nhật lại bạn bè.
Ừ, chiều lại xách xe đi nữa.
Hoàng tất bật với bữa cơm trưa. Bận quá, chưa đưa ông xã lên thăm mày được.
Thấy sao?
Bình yên.
Chỉ vậy thôi.
Hoàng gật. Nó gầy đi nhiều, da đang sạm, xấu hơn nhưng trông vui vẻ hơn. Thế là được rồi. Ở đời được cái nọ thì mất cái kia mà. 10:30 trưa chồng Hoàng mới về. Mặt đỏ bừng, chắc là đã uống ở đâu đó. Anh ta xòe xòa vui tính, nói thật và nói thẳng.
Hoàng khoe.
Hồi bọn em còn ở chung, có việc gì nó làm hết.
Lười thế còn khoe.
Chồng Hoàng cười quay sang tôi. Chị ạ, đoán mọi bề, được mỗi cái thẳng tính. Tốt xấu gì lôi ra sạch.
Người ta thật thà mà.
Hoàng nguýt. Nghe Hoàng bảo công việc chỗ chị vất vả lắm. Tôi có anh bạn làm ở khu công nghiệp. Tôi có thể giới thiệu chị vào đấy.
Phải đây, xuống phố cho nó tân tiến, cải tạo đầu óc. Suốt ngày rú rú ở xó đồi ấy buồn đến một người. Bao giờ mới khá nổi?
Chồng Hoàng mắng yêu vợ. Làm gì mà như chạy loạn thế? Phải để chị ấy suy nghĩ đã chứ.
Phải nhanh tay mới mong thắng được. Mày nghĩ đi.
Cơm nước xong, chồng Hoàng xin phép đi nghỉ để chị em nói chuyện. Sau khi nói dăm ba câu, Hoàng nhìn theo, giơ ngón tay cái ra với tôi.
Chiều vợ số 1 đấy.
mẹ coi chừng xó chân lỗ mũi người ta. Hoàng gọt xoài, tôi ghen tị với hạnh phúc của nó. Thèm được có một gia đình bình yên mà sao khó quá. Tất cả còn ở phía mịt mù. Mày nghĩ đến chuyện chồng con chưa? 23 rồi, không còn sớm nữa đâu. Mày làm như ở quê không bằng. Hồi Tết mày cũng thủ thỉ bảo tôi lấy chồng đi thôi. Lớp con gái cùng lứa với tôi đều đã có con 4-5 tuổi. Đứa nào mau mắn thì đã có đứa dắt, đứa cắp nách rồi. Tôi phì cười. Mày làm như chuyện ấy gấp lắm rồi. Hôm nay tôi không lấy chồng ngay. Sang ngày mai tôi sẽ thành một bà già lũ khụ, chống gậy không bằng. Mẹ mắng. Cô có thân, cô lo. Cứ cười đi, cười cho chán đi rồi lại khóc. Phải biết nắm lấy cơ hội. Hoàng thủ thỉ. Mày không biết chứ. Đến hôm cưới ta đã yêu đâu. Chỉ mến mến thôi. Lấy nhau ở gần rồi yêu sau cũng được. Đợi yêu thì biết bao giờ. Được cái Mạnh là người tốt. Mày phiêu lưu quá. Tôi thở dài. Trong chuyện này Hoàng thành công nên nó đã quá ảo tưởng. Tự coi mình là người có kinh nghiệm để truyền lại cho người khác. Nó như người đứng bên này bờ rào, ném cái mũ qua bên kia và trèo sang lấy. Được một lần, biết đâu lần sau nó không những không vượt qua được bờ rào mà còn chịu mất luôn cái mũ. Ai biết trước được, trong lời nói của nó đã thấp thoáng vẻ tự mãn. Nó thay đổi nhiều quá. Mày á, mày chậm như rùa lật ngửa. Tao phiêu lưu nhưng có tính toán. Mày thấy đấy, bây giờ gạo đã nấu thành cơm rồi. Nếu lỡ cơm không chín thì sao? Hậu xét, khi người ta bị ràng buộc bởi trách nhiệm thì khó thoát ra lắm, mày biết không? Không, tao sợ lắm. Mày nên chuyển chỗ làm đi, xuống dưới này nhiều cơ hội hơn. Đành rằng hoa có hương mới là hoa quý. Nhưng những con bướm thời nay có biết hoa nào là hoa quý đâu. Cứ ngu ngốc, lóa mắt xông vào những bông hoa hữu sắc vô hương. Mày triết ghê quá. 3 ngày tôi không biết nên thế nào, cũng không nói cho ai biết. Tôi cũng muốn thay đổi để chọn lựa, song không dám tin vào sự lựa chọn của mình. Sợ cái mới ấy sẽ không bằng cái cũ. Rồi hối hận, dằn vặt cũng chả đi đến đâu. 23 tuổi tôi vẫn chưa tìm ra cho mình một con đường để đi. Cứ sống, cứ làm việc theo kiểu nhắm mắt, đưa chân. Gió chiều nào xoay theo chiều ấy. Và luôn phấp phỏng, lo âu. Cũng có thể vì tôi khá may mắn. Không ít thì nhiều, chỉ biết bước tới chứ chưa bị lùi lại phía sau, nên chưa có cơ hội nhìn lại mình một cách nghiêm túc để sửa sai, để đánh giá. Lắm khi cứ bước tới đâu phải là đã tốt. Chị Nguyên. Thành gọi, không được hào hứng cho lắm. Có điện báo anh Sơn ốm, phải đi viện, chị phải đi công trình. Ai bảo thế? Thành hất mặt lên phòng làm việc. Anh Vinh bảo chị để em trông máy. Chị về thu xếp, chiều đi luôn. Gấp vậy à? Mai đi cũng được, nhưng tiện chiều nay có xe đi, chị đi cùng cho đỡ vất vả. Trong ấy đường xá khó tìm lắm. Tôi lên phòng xin giấy điều động và bản lương tháng. Giặt giũ thu xếp quần áo xong, tôi ngồi viết bản lương đưa Vinh ký. Còn cả thời gian ngồi viết thư cho thằng Minh, báo cho nó biết tôi đi công trình. Sợ nó điện vào lại không gặp. Đi bỏ thư, tôi điện cho Hoàng bảo tao đi công tác một thời gian. Còn chuyện hôm nọ. Hoàng cáu. Tao sẽ suy nghĩ. Suy nghĩ đến bao giờ, có khi mày ở đến mòn đất công trình đấy. Không lâu đâu, đầu tháng 9 tao vào học rồi, phải về chứ. Cuối giờ chiều, tôi đem chậu xương rồng sang phòng Thành, nhờ nó chăm sóc hộ. Nó giãy đành đạch. Bảo em chăm loại cây gì, em ừ ngay, còn cây này chị tha cho em. Có lần nó giẫm phải cây xương rồng, ai đó làm rớt ở bờ rào, tối về sốt xình xịch, chân mừng mũ, sưng vù, phải đưa đi viện. Chuyện đó xảy ra khá lâu rồi mà nó vẫn khiếp. Nó chối bài bãi. Chị đem gửi anh Vinh ấy, em chịu thôi. Có tiếng anh lái xe gọi. Tôi bỏ chậu cây ở giường của Thành và xách túi đi. Không cần biết nó có nhận lời hay không.